tốt nhất. Nhưng rồi hận thù làm cho họ trở thành những con chim xa lạ, bay trên con đường riêng của mình. Cha có kể cho tôi nghe. Năm 1936, khi đang học tại Đại học Harvard, ông là một ngôi sao thể thao nổi tiếng về môn khúc côn cầu, đồng thời cũng là chàng trai trẻ, năng động. Không lâu sau khi cưới mẹ tôi, ông tham gia chiến tranh và trở thành đội trưởng đội chống phá hoại. Việc chiến đấu trên tàu ngầm đã để lại di chứng thật nặng cho ông. Trở về từ cuộc chiến, ông đã hóa điên và được đưa đến dưỡng trí viện, đúng hơn là nhà thương điên, để chữa trị. Theo chẩn đoán, cha tôi bị bệnh tâm thần phân liệt, do đó phải điều trị xung điện, đồng thời phải tiêm insulin. Nhiều năm sau, ông cho tôi biết ông rất sợ bị chích insulin vì nó gây ra cảm giác thật khủng khiếp, khiến ông không thể tự chủ được bản thân. Sau đó, một nhà tâm lý học trẻ đã xem lại chẩn đoán của cha tôi và điều trị theo một phương pháp mới, sử dụng chất lithium. Phương pháp mới đã tạo nên điều thần kỳ. Cha tôi đỡ bệnh, được xuất viện và dạy học tại một trường công ở Derry, New Hampshire trong 20 năm cuối đời. Tuy nhiên, gia đình tôi đã tan vỡ khi cha tôi mắc bệnh tâm thần. Mẹ đã ly dị ông khi tôi mới lên 4. Bác Jim hơn cha tôi 4 tuổi và ông cũng học tại trường Harvard. Ông thấp người, chỉ chừng 1m65, nhưng là tay quyền anh cừ khôi. Ông cũng rất thông minh, ông học cả về vật lý lẫn ngôn ngữ Latin. Trở ngại duy nhất trong chính bản thân ông là không biết cách hòa mình vào cuộc sống. Khi bác gái tôi về làm vợ ông, bà hy vọng ông sẽ tham gia vào thương trường ở Boston. Nhưng ẩn mình dưới vẻ ngoài của một tay quyền anh có hạn, bác Jim lại là người nhút nhát. Dù có trí tuệ và sức khỏe hơn người, bác tôi rất thiếu tự tin. Quay lưng lại với công việc, bác Jim cùng vợ chuyển đến Pepperell, Massachusetts làm nghề nông. Họ có 2 người con rất giống tôi, cứ như thể chúng tôi là anh em ruột vậy. Một trong 2 người đó là chị Jocelyn, mất năm 56 tuổi. Người còn lại là anh Jamie, người anh và cũng là người bạn vô cùng thân thiết với tôi. Khi cha tôi còn ngoài mặt trận, bác tôi làm việc trên nông trại. Tôi ra đời sau khi chiến tranh kết thúc và là con út trong số 3 người con trai của gia đình. Trước lúc ly dị, bác Jim đã bán nông trại và chuyển đến Chatham, Cape Cod. Tại đây, ông mở một tiệm tạp hóa. Sự thù hận bắt đầu khi bà nội tôi mất. Bà Gemmy Halliwell, đó là cách tôi gọi nội mình, luôn xóa bỏ được sự khác biệt giữa các con trai và giữ gìn hòa khí trong gia đình. Khi bà mất, sự rạn nứt xuất hiện và chẳng bao giờ hàn gắn được. Khởi đầu từ sự tranh cãi về việc thừa kế gia sản, sự xung đột chủ yếu tập trung vào một món đồ. Bà tôi sở hữu một bộ tách trà cổ bằng bạc, và món đồ này đã ở trong gia đình từ nhiều năm nay. Sau cái chết của bà, đáng lý món đồ ấy phải do chị Jocelyn thừa hưởng. Tuy nhiên, cha tôi lại tranh cãi về điều này. Tôi nghe kể vậy. Từ đó trở đi, món đồ bằng bạc ấy đã chia cắt tình cảm anh em, cũng như các thành viên khác trong gia đình, trong khoảng thời gian từ lúc bà ra đi cho đến cái chết của cha tôi. Chỉ vì một món đồ mà những người từng yêu thương nhau lại trở mặt với nhau. Điều khiến sự hận thù này tồn tại cũng chính là điều làm nảy sinh các mối bất hòa khác. Đó là sự ương ngạnh của mọi người. Nếu trong số họ có người đúng, thì tôi chẳng biết người đó là ai. Thậm chí tôi còn không biết chuyện gì đã thật sự xảy ra. Tôi nghe 2 sự thuật lại không đáng tin cậy mấy của cha và bác Jim. Sau đó lại nghe các dị bản khác nữa từ những người bà con. Mớ hỗn độn này khiến tôi phải tự đưa ra quyết định của chính mình mà không dám tin vào ai. Tôi đã không thể. Khi mối hận thù bắt đầu xuất hiện, tôi mới 16 tuổi. Ngay từ đầu, tôi không biết nguyên nhân, nhưng tôi rất buồn. Tôi ước chi mọi tranh cãi kết thúc Tôi muốn mọi người giảng hòa với nhau, cùng nhau quây quần trong bữa ăn tối của lễ tạ ơn. Một bữa tiệc thịnh soạn, vui vẻ mà tôi từng có khi còn là một đứa trẻ, trước khi mối hận thù xảy ra. Nhưng điều tôi mong muốn đã chẳng bao giờ thành hiện thực. Cả năm người cháu chúng tôi đều nỗ lực hàn gắn hai phe theo nhiều cách khác nhau. Thế nhưng, mọi cố gắng chỉ khiến cho sự việc càng tệ hại hơn. Chúng tôi bị, hoặc cha tôi, hoặc bác tôi, kết tội phản bội nếu cứ cố gắng hòa giải với đối phương. Cả bọn chúng tôi đều nhận ra, tốt nhất là nên tránh xa khỏi sự xung đột này, ngoại trừ buộc phải chọn một trong hai phe và thề rằng sẽ tuyệt đối trung thành. Cha tôi khẳng định ông hoàn toàn đúng. Bác Jim cũng nói ông đúng hoàn toàn. Bác Jim dựa vào tiền sử bệnh tâm thần của cha để củng cố ý kiến của mình. Cha thì nghĩ bác Jim là một kẻ dối trá. Ông cố đưa ra bằng chứng để ủng hộ điều mình nghĩ. Cuộc tranh luận ngày càng đơn điệu, nhưng làm đau lòng mọi người. Nó hủy hoại các ngày lễ, ngày sinh nhật, ngày gia đình đoàn tụ và niềm vui của các thành viên. Tôi luôn tự hỏi, tại sao cha và bác lại không cùng nhau rương buồm ra khơi và giảng hòa? Sao họ lại không tìm kiếm lý do để tha thứ cho nhau? Nhưng tôi đoán rằng mình còn quá non dại. Chỉ nhìn vào lịch sử của gia đình mình thôi, chứ đừng nói chi đến lịch sử thế giới. Bạn sẽ thấy rằng số người cùng nhau rương buồm để hòa giải hiếm như thế nào. Điều đó không đáng buồn sao? Cả gia đình tôi đã bỏ qua những ngày lễ tạ ơn hạnh phúc mà đáng lý ra chúng tôi phải có trước khi họ bắt đầu chết dần chết mòn. Tất cả những ngày sinh nhật, những lá thư làm ấm lòng người, tất cả tình yêu thương và sự kính trọng dành cho nhau. Chúng tôi đã đánh đổi những thứ đó vì cái gì? Chỉ vì để thấy tôi là đúng, anh là sai. Chúng tôi đã phải đánh đổi tất cả những điều đó để nhận lấy sự hận thù vô nghĩa và ngu ngốc. Nếu bác Jim gọi cha tôi lại và nói, hãy nói chuyện rõ ràng với nhau nào, thì có mất mát gì đâu chứ. Hay cha tôi cũng có thể gặp bác Jim và nói, thôi bỏ qua đi anh à. Chuyện đáng làm lại chẳng bao giờ xảy ra. Thậm chí, đó còn là ảo tưởng. Tôi thương cả hai người. Tôi coi bác Jim như cha ruột. Và sau vụ ly dị giữa cha và mẹ, tôi sống với ông nhiều hơn là với cha. Nhưng tôi cũng thương cha như thương bác Jim vậy. Chính vì vậy mà tôi chẳng biết phải bên ai, bỏ ai. Cũng rất khó khi phải im lặng, không dám lên tiếng khi thấy người này bị người kia chỉ trích. Tôi cứ tự nghĩ, sao hai người không chịu thôi đi? Sao chúng ta không bỏ qua hết mấy thứ này đi? Tôi muốn tìm cách để hai con người tuyệt vời này có thể xóa bỏ hiềm khích với nhau, nhưng tôi không thể. Không ai là người xấu cả. Cả bác và cha tôi đều là người tốt, rất tốt nữa kìa. Những người tôi vô cùng yêu thương. Điều họ không thể tha thứ được cho nhau là một trong những nỗi buồn nhất đời họ và cũng là nỗi buồn của cả gia đình. Hiềm khích gia đình có lẽ là thứ tai hại nhất và tồn tại lâu nhất trong các hiềm khích của con người và cũng khó phân loại nhất. Nếu có những chuyện tương tự như vậy, chia rẽ gia đình bạn, hãy nhớ tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Các liệu pháp giúp hàn gắn gia đình đã tiến triển vượt bậc trong khoảng 25 năm qua. Hầu hết những người làm công tác xã hội đều được huấn luyện để giải quyết cho các trường hợp tương tự, dù lương của họ không được cao lắm. Cố giải quyết hiềm khích theo cách nội bộ chỉ càng làm tăng nguy cơ khiến cho sự việc tồi tệ hơn, như đã xảy ra với gia đình tôi. Bạn có thể sẽ thành công, nhưng nếu cố gắng và thất bại, đừng bỏ cuộc. Con người rồi sẽ chết đi. Hãy cố tạo nên không khí hòa thuận trước khi điều đó xảy ra. Việc tìm ra một nhà trị liệu và tập trung tìm kiếm giải pháp sẽ tăng khả năng xóa bỏ hiềm khích trong gia đình, cho dù sự việc có tồi tệ đến đâu. Tôi ngồi đối diện với Lucy, người phụ nữ ở tuổi 52. Cô đang giải bày về tình trạng tiến thoái lưỡng nan của mình Mẹ tôi sắp chết. Tôi không biết bà còn sống được bao lâu nữa. Nhưng tôi ghét bà. Tôi sẽ kể cho ông nghe lý do đó, dù không phải là mục đích chính để tôi đến đây. Cô ngừng lại và nhìn xuống tấm thảm. Nó được trang trí với những con thú xếp hình vòng cung. Đó là quà tặng của vợ tôi. Tôi hỏi, vậy tại sao chị đến đây? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi không biết phải làm gì. Mẹ tôi sắp chết. Tôi ghét bà. Và tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Tại sao chị thấy cần thiết phải làm việc gì đó? Tôi hỏi. Vì nếu bà chết, tôi sợ rằng rồi sẽ cảm thấy khủng khiếp trong suốt phần đời còn lại của mình. Tại sao chị cảm thấy khủng khiếp? Tôi nhớ lại đề tài nghiên cứu về triệu chứng câm lặng của Tom Guthell, thầy giáo cũ của tôi. Mục đích của liệu pháp này là cứ hỏi những câu hỏi khó trả lời, từ đó giúp bệnh nhân bộc bạch vấn đề bằng cách riêng của họ. Đó là một câu hỏi ngờ nghịch. Louis đáp. Tôi nghe nói ông là một bác sĩ tâm thần giỏi. Vậy mà. Tôi xin lỗi, tôi không hề có ý như vậy. Tôi biết tại sao chị cảm thấy khủng khiếp, nhưng tôi không muốn thừa nhận điều đó. Chúng ta chỉ mới làm quen nhau thôi. Tôi mất trí rồi. Tôi không quen cảm giác này. Tôi chỉ quen với việc kiểm soát mình, biết những gì mình phải làm. Sự thật là tôi không biết trả lời ông sao nữa. Đó là lý do vì sao điều đó làm phiền tôi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ thấy khủng khiếp khi mẹ tôi chết. Và sẽ chẳng có gì thay đổi. Tôi cảm thấy tội lỗi khi không thể giải quyết hết mâu thuẫn. Tôi mạo muội nói. Hoặc cũng có thể là vì một ngày nào đó, chị sẽ không còn cơ hội giảng hòa cho mối quan hệ này. Không phải chúng đều giống nhau sao? Tôi cho rằng như vậy. Tôi đáp với hy vọng không làm cho cô ta cáu kỉnh. Khi bà chết, niềm hy vọng mà chị đã nuôi dưỡng và giấu kín trong nhiều năm qua sẽ chết chung với bà. Nó sẽ thay đổi. Louise ủ rũ. Nó sẽ không bao giờ thay đổi. Bây giờ, tôi không có hy vọng đó. Mẹ tôi là người ích kỷ và bảo thủ nhất mà tôi từng biết. Và đúng như vậy, chị sẽ cảm thấy khủng khiếp khi bà mất đi. Tôi không muốn bà qua đời. Bà là một phần của cuộc đời tôi. Vâng, dù sao, bà cũng là mẹ của chị. Mọi đứa trẻ đều yêu mẹ của chúng, dù cho đó là người mẹ tồi tệ nhất. Louise cười lặng lẽ, với gương mặt đầy nước mắt, ngắt lời tôi. Đừng so sánh như vậy. Tôi ghét bà lâu tới mức không thể nhớ được. Chị nghĩ chuyện này đơn giản vậy thôi sao? Chị sẽ thấy khủng khiếp khi mẹ chị mất. Chị càng ghét bà bao nhiêu, thì càng sợ nói lời từ biệt bà bấy nhiêu. Chị đã quen với sự tồn tại của bà trên cõi đời này. Rồi chị sẽ nhớ bà. Louise nhìn xuống tấm thảm, rồi lấy khăn chậm nước mắt. Sự thật thì không phải vậy đâu, như ông đã nói. Tôi giữ im lặng khi chị suy tư, không muốn làm sao lãng dòng suy nghĩ đó của chị. Vài phút sau, chị tiếp. Tại sao tôi không thể thay đổi bà? Tại sao bà ích kỷ và cố chấp như thế? Tại sao bà đối xử như vậy với tôi? Tại sao tôi không thể chấp nhận sự ra đi của bà? Đó là câu hỏi hay. Việc ghét bà đã trói buộc chị với mẹ mình. Nhưng tôi không thể không ghét bà. Tôi không có lối thoát. Chị có thể tìm ra lý do cho những hành động đáng ghét của bà không? Tôi không có ý tha thứ cho những việc đó, nhưng chị có thể hiểu hết những việc đó. Không. Louise nói, không có lý do gì để bà ta làm như vậy. Bà ta có tất cả. Một người chồng tốt, tiền bạc, anh chị em tôi đều là những đứa con ngoan. Không có lý do gì để bà đối xử với chúng tôi như vậy. Chị có nghĩ rằng chúng ta có thể tha thứ cho một người từng làm tổn thương chúng ta mà không hề có lý do gì? Đương nhiên rồi. Nhưng mà cũng không thể tha thứ được nếu lỗi lầm đó quá lớn. Hơn nữa, đây lại là những lỗi lầm do chính người mẹ, người đã dạy dỗ chúng ta gây nên. Nhưng Louis này, chị muốn thoát khỏi bà. Bà rồi sẽ chết. Và chị đâu có muốn trở thành tù nhân tâm lý của bà sau khi chết. Nếu anh có ý định bảo tôi tha thứ cho bà, thì hãy quên đi. Cô ta ngắt lời. Tôi không bảo chị phải tha thứ cho bà. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Dù sao, thì bà chưa bao giờ yêu cầu chị tha thứ, phải không? Louis lầu bầu. Có. Hơn cả ngàn lần rồi. Nhưng đều là những vở kịch giả dối. Trong đó, bà đóng vai một bà mẹ chịu đựng nỗi đau với sự vô tâm của con gái. Trong vở kịch đó, bà nói: Con yêu, hãy tha thứ cho tất cả những lỗi lầm từ trước đến nay của mẹ nhé. Hay, mẹ biết là mẹ đã làm tổn thương con nhiều. Mẹ biết là mẹ đã lầm lỗi. Nhưng con ơi, chúng ta có thể bỏ qua hết tất cả và tiếp tục yêu thương nhau không? Bà quá khôn ngoan. Bà muốn được thoải mái, muốn tự do, muốn thoát khỏi tội lỗi. Bà giả vờ như không hề làm những việc tội lỗi đó. Tôi sẽ không tha thứ cho bà, không để bà ra đi thanh thản. Tôi mong ông giúp tôi. Những gì bà ta làm đã không cho tôi sống yên ổn trên cõi đời này. Tôi nghĩ đã đến lúc những điều chưa tiện hỏi. Thế thật sự bà ta đã làm những gì với chị? Những điều đó chắc chắn thật kinh sợ. Kinh sợ ư? Louise dừng lại. Sau khi cân nhắc, cô nở nụ cười mỉa mai. Kinh sợ là cách ông dùng cho một người không có tuổi thơ như tôi đây à. Tôi nghĩ phải dùng từ tinh vi hoặc tính toán thì chính xác hơn. Trong ba đứa con, tôi là mục tiêu bà nhắm đến nhiều nhất. Bà biết tôi biết hết mánh khóe của bà. Bà biết tôi biết những gì bà ta làm đều có mục đích. Bà có thể đánh lừa người khác rằng tất cả những gì bà làm đều do rượu, do tâm thần suy yếu, do bà không ngủ đủ giấc, do phải chịu quá nhiều áp lực, do cha tôi đã mất, gây ra. Nhưng tôi biết, và bà ta biết tôi biết, tất cả đều là dối trá. Bà giày vò chúng tôi, đặc biệt là tôi, mà chẳng cần lý do gì hết. Có người thích tennis, thích chơi bài và thích hành hạ con mình. Bà chăm sóc lòng thù hận trong tôi như bà đã chăm sóc những đóa hồng, hồng đen. Hồi học trung học, tôi đã viết cho bà một lá thư. Tôi nói tình yêu tôi dành cho bà như tình yêu dành cho hoa hồng, nhưng là hoa hồng đen, cũng như cách bà đã nuôi nấng tôi. Sự đau đớn Louise dành cho mẹ mình không phải vì cô xem bà là một người mất trí. Louise là sáng lập viên kiêm chủ tịch của một công ty đầu tư ở ngoại ô Boston. Cô yêu thích công việc của mình và rất thành đạt. Cô có một gia đình hạnh phúc và là một người mẹ tốt của hai đứa trẻ, một đang học cao đẳng và một đứa học trung học. Nhưng mẹ cô sắp chết và cô không thể tha thứ cho bà. Cô cảm thấy tình trạng này không ổn nên đến gặp tôi. Nhưng tôi có thể làm gì? Liệu tôi có thể khuyên cô tha thứ không? Hay là kê toa thuốc cho cô? Tôi có thể giúp gì cho cô trước khi mẹ cô ra đi? Và khi nào thì mẹ cô chết? Giới hạn của một nhà tâm lý trị liệu là phải tiếp thu những kinh nghiệm riêng và cảm xúc của bản thân, cũng như của bệnh nhân. Một thợ sửa đồng hồ không hề lo lắng về đồng hồ của anh khi đang sửa đồng hồ cho người khác. Nhưng nhà tâm lý lại cần quan tâm đến trái tim của mình khi đang khám cho bệnh nhân. Nếu tôi muốn giúp họ, tôi phải lắng nghe những cảm xúc của trái tim mình khi cảm nhận câu chuyện từ họ. Mẹ tôi nghiện rượu. Bà ly dị 2 lần. Và bà không thể chăm sóc cho tôi với tư cách một người mẹ chuẩn mực được. Thường xuyên say xỉn, nên bà không bao giờ tham dự các hoạt động ngoại khóa ở trường tôi và hiếm khi chỉ bảo tôi. Nhưng tôi vẫn rất yêu bà và mong mỗi ngày bà đều vui vẻ. Ngoại trừ những căng thẳng do cơn nghiện rượu gây ra, bà là người lạc quan, luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi vấn đề. Tôi đã có lúc ghét bà, tôi muốn tự lớn lên theo cách của tôi. Bà muốn tôi ở bên bà nhưng tôi đã đẩy bà ra xa. Tôi đi học ngành y và sống cuộc sống của tôi.
Nhưng khi xa bà, thì việc tha thứ cho bà không phải là chuyện khó. Tôi thấy bà rất dễ bị tổn thương và là người phụ nữ đáng yêu. Bà kém may mắn trong đường tình duyên và cũng kém may mắn khi thừa hưởng gen nghiện rượu. Tôi nhìn nhận những ưu điểm của bà. Một tâm hồn lạc quan, khiếu thẩm mỹ và óc hài hước. Khi không say, nhân cách của bà thật tuyệt. Nếu kiếp sau được tái sinh, bà có lẽ sẽ là một bác sĩ giỏi, một người phụ nữ dễ mến. Những cảm xúc tiêu cực trong tôi về bà dần dần chuyển thành sự tha thứ. Sau đó, thay bằng lòng biết ơn và sự khâm phục. Bà cho tôi cuộc sống này, cho tôi hy vọng. Quan trọng nhất là bà giữ vững những mong ước của mình khi phải sống trong khó khăn, thậm chí đối chọi với cả cuộc đời bi thảm của mình. Vậy tôi có thể lấy kinh nghiệm của mình để giúp Louise. Tôi phải nhắc bản thân mình là mẹ Louise và mẹ tôi hoàn toàn khác nhau, cũng như tôi và cô ấy vậy. Đầu tiên, những gì tôi trải nghiệm đã giúp tôi thông cảm cho Louise. Dù chúng tôi có những trải nghiệm khác nhau, nhưng cả hai đều quá non nớt. Khó có thể hiểu hết người quan trọng trong cuộc đời mình. Người mẹ bị mất kiểm soát, thất vọng, thậm chí tổn thương như thế nào. Thứ hai, sự trải nghiệm của tôi đã giúp tôi không phê bình cả Louise lẫn mẹ cô. Tôi không so sánh giữa hành vi chuẩn mực và hành vi sai lầm, mà cho rằng đó là những điều gắn bó mật thiết với cuộc sống. Công việc của tôi không phải là kê đơn giúp cô ấy tìm thấy sự tha thứ, mà phải giúp Louise hiểu và cảm nhận những cảm xúc của cô ta. Chúng tôi phải biết những cảm xúc đó ảnh hưởng như thế nào. Chúng tôi đã mất một thời gian khá dài cho quá trình tâm lý trị liệu. Mẹ cô mất vài tháng sau cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi. Tôi đã thuyết phục Louise nói chuyện với mẹ trước khi bà mất. Vào thời điểm đó, tôi tin rằng sẽ thật đáng tiếc nếu tôi không thuyết phục Louise hành động như vậy. Mặc cho cô ấy kết luận trong giận dữ. Hành động đó thật vô ích và đau đớn. Nhưng vài tháng sau, Louise đã thay đổi ý nghĩa của mình. Cô vui vì đã có những khoảnh khắc, dẫu là đau khổ, với mẹ trước khi bà chết. Chẳng thể nói mẹ tôi sẽ thay đổi, nhưng tôi đã có thể cảm thấy thanh bình đôi chút vì tôi đã cố gắng hết sức. Nếu không cố gắng, tôi sẽ không thanh thản như vậy. Đó là điều chính đáng mà tôi đã làm. Louise không hoàn toàn tha thứ cho mẹ. Cơn giận vẫn còn đó, nhưng nó không dữ dội và cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô như xưa. Trong những buổi gặp cuối cùng, Louise nói, khi đến gặp ông, tôi chắc rằng sẽ lãng phí thời gian, nhưng tôi vẫn đến. Việc tôi tới gặp ông đã chống lại tính kiêu ngạo và bướng bỉnh của tôi, y như mẹ tôi vậy. Một trong chúng tôi phải là người nhượng bộ, và tôi vui vì chấp nhận là người đó. Những nỗ lực thường có kết quả tốt. Chúng xảy ra bất chấp ý thức của ta. Chúng chống lại sự kiêu ngạo, ương bướng của ta. Và kết quả đều khiến những người trong cuộc ngạc nhiên. Louise thuật lại. Mẹ tôi nói bà ngạc nhiên khi thấy tôi đến thăm bà. Bà rất hài lòng. Bà cũng nói một vài điều khác như trách móc tôi. Nhưng điều đó không sao. Tôi có thể bỏ qua vì tôi biết bà vui mừng vô cùng. Bà không thể nói những điều đó, nhưng tôi cảm nhận được. Có những điều vẫn thường xảy ra. Một người giả vờ hòa nhã, trong khi người kia bày tỏ tất cả những cảm xúc trong lòng. Nhưng người giả vờ sẽ phải khóc thầm trong niềm vui, ước rằng người kia có thể lấy can đảm để cùng chia sẻ với nhau. Chị đã làm hết sức mình, tôi nói với Louise. Tôi luôn luôn làm như vậy với bà. Tại sao kết quả vẫn không như mong đợi? Vâng, chỉ có điều mẹ chị khó nói ra điều đó. Như vậy không đủ an ủi lòng tôi, Louise nói. Tôi biết, tôi chỉ có thể đáp như vậy. Nhưng tôi cũng biết rằng Louise bây giờ tốt hơn trước nhiều. Làm gì khi không thể tha thứ?
Tha thứ đồng nghĩa với việc chúng ta tháo cái móc cho ai đó đang bị vướng vào.
Nhưng cái móc ở đây là gì?
Nó thuộc về tâm lý,
là manh mối liên quan đến hành động tha thứ.
Để tha thứ, chúng ta cần thoát khỏi cái móc của chính mình, cũng như của người khác.
Nhưng cũng như lưỡi câu mắc vào miệng cá, cái móc tinh thần đeo bám rất dai dẳng.
Để tha thứ, chúng ta cần tháo cái móc đó ra.
Khi không thể tha thứ, nghĩa là chúng ta đã tự móc mình vào người chúng ta ghét.
Phải làm gì nếu ta không thể tháo bản thân mình ra?
Động cơ chính để tha thứ là nhận ra bản thân và thế giới này sẽ tốt hơn nếu mọi người có thể tha thứ cho nhau.
Thật khó để từ bỏ cơn giận dữ và phẫn nộ mỗi khi nghĩ đến người phản bội,
người làm tổn thương, sỉ nhục ta.
Chẳng hạn, về mặt lý thuyết, bạn có thể vui vẻ tha thứ cho ai đó. Nhưng khi hình ảnh kẻ thù, người yêu cũ đã phản bội bạn, người chủ đã sa thải bạn, người đã kiện bạn, hay kẻ khủng bố đã giết con trai bạn hiện lên trong tâm trí, bạn sẽ cảm thấy như axit đang ăn mòn từng thớ thần kinh trong đầu bạn. Những gì bạn nghĩ được chỉ có thể là cơn thịnh nộ.
Đây là phản ứng tự nhiên của tâm sinh lý mà bạn không thể kiểm soát được. Bạn phải giải quyết sau đây.
Đầu tiên, hãy xem cái gì đã ràng buộc bạn với sự thù hận này.
Khi không thể tha thứ, cái móc vô hình đó sẽ chôn vùi chúng ta cùng sự đau đớn, dằn vặt của cơn giận dữ. Ta sẽ không ngừng nguyền rủa đối phương. Và như vậy, ta sẽ càng giận dữ. Điều này bất lợi cho ta, chứ không phải kẻ thù.
Cái móc tâm lý có thể lì lợm và sắc bén hơn những cái móc bình thường. Hãy nhìn lại những bài học kinh nghiệm của thuyền trưởng Ahab, Hamlet hay Othello. Mỗi người đều bị móc vào những khao khát trả thù, do đó họ phải nhận những kết cục bi thảm.
Tôi đã từng bị mắc vào những cái móc như vậy, còn bạn thì sao?
Có thể những cái móc đó không gây hậu quả nghiêm trọng cho bạn, nhưng dù sao cũng vẫn là những cái móc nguy hiểm.
Những vụ ly hôn luôn mắc phải những cái móc này. Bất cứ lúc nào bị những người mình yêu thương làm tổn thương hay phản bội, bạn đều dành cho họ những cái móc như vậy. Bạn không muốn nói lời từ biệt hoặc chia tay mãi mãi. Trong trường hợp đó, việc gieo những cái móc này là cách tốt nhất để bạn duy trì mối quan hệ với người đó.
Nhưng sẽ như thế nào khi bạn không biết kẻ thù của mình là ai? Một người hoàn toàn xa lạ dùng hung khí trấn áp bạn trên đường và cướp hết tiền của bạn. Bạn sẽ tức giận. Dù hắn là người bạn hoàn toàn không quen biết, nhưng trong lòng bạn cũng dâng lên một nỗi căm hận ghê gớm.
Một thầy giáo đã nói với tôi rằng, mặt trái của tình yêu không phải là sự căm thù, mà là sự lãnh đạm và thờ ơ.
Sự căm thù đã buộc chúng ta với một người, một sự kiện hoặc một điều gì đó ở quá khứ. Nơi đâu có sự căm thù, nơi đó còn có mối liên kết.
Nếu bạn tiếp tục căm giận tên cướp, bạn sẽ còn liên quan đến hắn.
Và hầu hết những lúc bạn suy nghĩ về hắn, bạn đều nhận được sự bất lợi cho mình.
Cách tốt nhất là bạn nên thoát khỏi sợi dây kết nối với tên cướp đó.
Bạn sẽ giúp bản thân mình dễ dàng quên hắn nếu tự nhận thức được rằng bạn không thể thay đổi quá khứ chỉ với sự giận dữ.
Tôi có người đồng nghiệp thân tên là Luke. Đến một ngày, Luke được thăng chức. Từ đó, anh ta đã đối xử với tôi như là với thuộc cấp của mình. Nếu tôi gọi điện cho Luke, cô thư ký của anh sẽ nói chuyện với tôi. Anh ta vẫn giữ mối liên hệ bạn bè với tôi, vẫn mời tôi đi tới dự tiệc và nói chuyện với tôi như một người bạn bình thường. Có điều, tôi đã không còn được sát cánh cùng giải quyết các vấn đề quan trọng với Luke như trước nữa. Tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi giận anh. Luke chỉ cười và cho rằng tôi đã lầm tưởng đủ mọi chuyện. Tôi biết mình nghĩ gì, và cũng nhận ra rằng Luke sẽ chẳng bao giờ thành thật với tôi về chuyện đó. Tôi đã bị móc vào người bạn này bởi sự giận dữ. Tôi không thể tháo cái móc này ra. Nó ngày càng ảnh hưởng sâu sắc đến tôi mỗi khi tôi nghĩ về Luke. Tôi cầu nhau với những lời nhắn gửi của anh qua cô thư ký. Thậm chí, khi khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa, tôi vẫn cảm thấy tức giận và phẫn nộ mỗi khi nghĩ về anh ta. Cái móc đã dính chặt vào tôi. Tôi bị dính chặt bởi tôi đã buồn, nhưng tôi đã không để cho bản thân đối mặt với nỗi buồn kinh khủng đó. Tôi không gặp Luke. Chúng tôi đã từng là bạn của nhau, nhưng không còn gặp nhau nữa từ khi anh ta thay đổi. Như chúng ta đều biết, một vài người sẽ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực khi họ trở nên nổi tiếng. Tôi không thể tức giận và sau đó để cơn giận dữ trôi qua, vì tôi không thể chấp nhận nỗi buồn về sự thật. Chúng tôi không thể tiếp tục làm bạn. Bằng cách để cơn giận dữ tồn tại, tôi đã cố níu kéo hy vọng rằng Luke sẽ trở lại như xưa. Tôi đã vướng vào cái móc đó. Tôi không ghét Luke. Tôi cảm thấy giận dữ và phẫn nộ vì tôi không muốn mất đi một người bạn là anh. Sự tức giận chính là cái móc mà tôi cần phải bẻ thẳng lại. Tôi đã phải chấp nhận nỗi đau. Luke, người bạn ngày xưa của tôi đã chết, và tôi phải tiếp tục sống. Tha thứ là một hình thức của sự đau buồn, là sự từ bỏ những mong ước có thật. Nhưng đau buồn về việc mất một người bạn mà tôi hiểu rõ và quan tâm rất nhiều thì không đủ. Tôi vẫn bị dày vò, rày rứt, rằng tại sao anh ta lại chết một cách vô nghĩa đến thế. Và tại sao tôi lại quan tâm nhiều đến vậy? Tôi quan tâm bởi tôi cảm thấy giữa tôi và Luke có một sự cạnh tranh. Đây lại là một cái móc khác. Một cái cớ để tôi mở rộng lòng khoan dung của mình dành cho Luke. Tôi đã ghen tị với quyền lực và danh tiếng mà Luke đạt được. Dù tôi không thích công việc của Luke, nhưng tôi ghen tị với những bổng lộc mà công việc đó đem lại. Ghen tị là hình thái khác của sự giận dữ. Cách tốt nhất để cứu chữa sự tức giận trước tiên là thời gian. Và tiếp theo là sự thấu hiểu. Đầu tiên, bạn phải cảm thấy sự bùng nổ của cơn giận dữ. Ai đó lăng mạ bạn, chơi xấu hay trễ hẹn đều sẽ khiến bạn tức giận. Những phản ứng ngắn ngủi của cơn giận dữ là điều bình thường và không thể tránh khỏi, như việc bao tử sôi lên khi bạn đói vậy. Nhưng với Luke, tôi cần những phản ứng dài hơn. Tôi vẫn cảm thấy ghen tị và giận dữ rất lâu sau khi những cảm xúc này đáng ra phải được xóa bỏ. Đây chính là nơi sự thông cảm trở thành việc cứu tinh. Sự cảm thông dành cho Luke cũng là cho chính bản thân tôi. Sao mà anh ta lại có thể xử sự như vậy? Tôi cần thông cảm với Luke. Nhưng để thoát khỏi cơn giận dữ, cần có một câu hỏi khác. Tại sao tôi lại quan tâm tới điều đó? Tôi cần phải thông cảm cho bản thân mình. Tôi cho rằng ta phải hiểu được những hành động của ai đó trong một hoàn cảnh cụ thể để có thể chấp nhận sự cảm thông. Khi nghĩ được như thế, tôi có thể tìm thấy nhiều lý do khác nữa đã làm thay đổi Luke. Vị trí mới của anh có sức mạnh ghê gớm và Luke đã không thể cưỡng lại được. Tôi không cần thiết phải đóng vai nhà tâm lý học để hiểu Luke. Cũng không cần phải vào vai một người cha độc đoán để phán xét anh. Khi đạt được quyền lực, nó làm anh mất trí. Hiểu được những điều như vậy, tôi không còn thấy phẫn nộ với anh nữa. Tôi hiểu và chấp nhận những phản ứng của anh ta. Một khi hiểu được sự thỏa mãn, kiêu hãnh của con người và đặt chúng vào cuộc sống, tôi cảm thấy bớt giận dữ, phẫn nộ. Người xưa cũng có câu, hiểu hết là tha thứ hết. Có một quá trình giống như vậy đã giúp trả lời cho câu hỏi, tại sao tôi lại quan tâm? Việc không còn làm bạn với Luke đã khiến tôi đau khổ. Điều này cũng dễ hiểu, bởi mọi sự mất mát đều dẫn đến đau buồn. Và thường thì đau khổ luôn là phản ứng tốt nhất, cho đến khi nó từ từ nguôi ngoai. Nhưng tại sao tôi lại để cho những cảm xúc của mình tiếp tục dâng trào và cảm thấy bản thân bị hạ thấp chỉ bởi thành công của Luke? Tại sao tôi cảm thấy mình bị đánh giá kém cỏi trong con mắt của thiên hạ? Chẳng lẽ chỉ vì Luke đã có vị trí quá cao? Vào lúc này, tôi cần thông cảm cho bản thân mình. Thay vì giận dữ và hổ thẹn với chính mình, tôi cần phải nhắc nhở chính tôi về một tuổi thơ không mấy êm đềm, đủ cho mọi người thấy tôi vững chãi vươn lên như thế nào. Thật vậy, tuổi thơ của tôi đã không được êm đềm. Cha tôi mất chứng tâm thần phân liệt và phải thường xuyên vào bệnh viện tâm thần. Mẹ tôi ly dị ông và cưới một người nghiện rượu. Sau 7 năm chung sống bất hòa, mẹ tôi ly dị cha dượng tôi khi đã trở thành con sâu rượu. Sự đổ vỡ đó làm tôi bấp bênh như con thuyền không lái. Tôi cần phải thông cảm với bản thân và nhận ra rằng những phản ứng của mình trước thành công của Luke thật ra bắt nguồn từ ý thức cơ bản trong thời kỳ đầu trưởng thành mất phương hướng. Mất đi một người bạn như Luke không những làm tôi buồn mà còn khiến tôi hoảng sợ. Điều đó đã khơi dậy những cảm xúc tuổi thơ, những cảm xúc mà tôi không thể kiềm chế và tự vệ. Khi chưa thể thay đổi tình trạng bấp bênh hay sự thiếu tự tin trong con người mình, tôi nên mở rộng đón nhận một bàn tay giúp đỡ và làm sao không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những cảm giác đó. Chúng xuất phát từ quá khứ, chứ không từ bất kỳ mặt xấu xa nào của Luke hay từ sự ích kỷ của bản thân tôi cả. Thông cảm với bản thân và thông cảm với người khác. Đó là chìa khóa để bạn có thể lý giải tại sao sự tình lại trở nên như thế. Cẩn trọng khi nhân danh công lý. Công lý với hàm nghĩa mà tôi muốn nói đến sau đây thông thường chỉ là sự trả thù hay ăn miếng trả miếng. Chúng ta có cả một hệ thống luật để thực thi công lý. Bộ luật này hiển nhiên rất cần thiết cho mọi người và tôi chẳng có lý do gì bàn cãi cả. Vấn đề tôi muốn đề cập đến ở đây không phải là chính trị, mà là về mặt tâm lý. Tấm chắn lấp lánh và tỏa sáng được gọi là công lý có thể sẽ làm mờ mắt chúng ta. Thật vậy, bác và cha tôi đến khi chết vẫn còn giận nhau, vì cả hai đều muốn bảo vệ cái lẽ phải của mình. Tôi dám chắc cả hai ông đã bỏ ra hàng trăm giờ đồng hồ để tìm kiếm chứng cứ trong tâm trí họ, để chứng minh rằng người kia sai. Ai cũng khẳng định mình ở thượng thế và quyết định của mình mới là sáng suốt. Nhưng thật ra, không ai trong họ đòi hỏi công lý đúng nghĩa ở đây. Họ chỉ muốn chứng minh rằng người kia sai. Họ chỉ muốn mình thắng, và tự họ cũng không muốn nói lời xin lỗi. Thứ bị mất đi trong cuộc chiến vì lẽ phải này mới là quan trọng. Tình cảm anh em và sự hòa thuận trong gia đình. Mỗi khi thấy người lớn lôi công lý ra nói chuyện với cánh mũi phập phồng, hai má bốc lửa, tôi lại nhớ đến thằng nhóc 7 tuổi nhà mình cũng bày đặt đòi công lý. Nó cứ gào lên rằng tôi và mẹ nó thật bất công khi cứ bắt nó phải đánh răng mỗi sáng cũng như mỗi tối. Nó cho rằng răng là của nó muốn làm gì thì làm. Hãy cẩn thận với từ công lý khi được sử dụng tại phiên tòa. Nó là vỏ bọc của một số từ không lấy gì làm tao nhã cho lắm. Ví dụ, như sự báo thù, lòng ích kỷ, tính tự phụ, nỗi sợ hãi và thành kiến. Khi ai đó nói, tôi chỉ muốn sự công bằng. Tôi nghĩ ngay đến những kẻ suy nghĩ không theo một nguyên tắc nào, mà lại bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, những ham muốn bản năng, chứ không phải là những suy nghĩ tự nhiên. Mỉa mai to lớn nhất là việc đòi công lý lại dẫn đến những bất công đến mức thô bạo. Tôi không nói về việc xét xử hay trừng phạt trong lĩnh vực thi hành án, mà chỉ cảnh giác cao độ những kẻ có đủ phẩm chất để phán xét hay ra hình phạt cho người khác. Khi chứng kiến cái cách mà công lý bị bóp méo, hay hình dung ra những phi cơ đâm vào trung tâm thương mại thế giới, với cái cớ mà bọn khủng bố gọi là thực thi công lý, hoặc nghĩ về tòa án dị giáo, hoặc tưởng tượng ra cảnh những tội đồ bị thiêu sống bởi bị ma quỷ nhập, thì tôi phải nép mình trước việc con người đã chứng minh là mình kém cỏi đến mức nào khi quyết định một điều gì đó là công bằng. Hết lần này đến lần khác. Bản thân công lý còn chứa đựng một trong những lý do phổ biến nhất khiến con người không thể tha thứ cho nhau. Tất cả chúng ta sẽ diệt vong nếu ai cũng muốn công bằng. Nhà văn Shakespeare đã viết trong vở Người lái buôn thành Venice rằng: dù công lý có là lời khẩn cầu của anh, hãy suy nghĩ về điều này. Trong cái công lý đó, chẳng ai trong số chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Ta cầu xin sự khoan dung, cũng như lời nguyện dạy ta phải biết thực hiện hành động tha thứ. Hãy tha thứ cho chúng tôi, hỡi những người đã bị xúc phạm, như chúng tôi đã tha thứ cho sự xúc phạm của các người. Càng muốn cân bằng tỷ số bao nhiêu, thì ta lại càng cần sự tha thứ và khoan dung bấy nhiêu. Trước khi không còn cơ hội để thực hiện điều này nữa, trên hành trình tiến đến công lý, mỗi người chúng ta sẽ bắt gặp chính mình đang bước trên một con đường khác. Cũng như có lúc tôi đã muốn đấm vào mặt một bà dám chen ngang khi đang xếp hàng trước mặt tôi đã tự nhắc nhở bản thân nhiều lần rằng mình đã làm nhiều việc và nói ra những lời lẽ còn kinh dị hơn bà kia nữa. Cách đây 500 năm, triết gia người Pháp Montaigne đã nói: trên đời chẳng có ai là hoàn hảo. Nếu mổ xẻ chia ly hành vi và suy nghĩ của một người nào đó, thì dù có đem anh ta đi treo cổ 10 lần cũng chưa rửa hết tội. Hễ ai tư duy được cũng đều biết điều này. Ai trong chúng ta cũng được dạy điều này ở trường. Chúng ta cũng tự khám phá ra nó trong cuộc sống. Nhưng khi sự việc trở nên gay cấn, ta lại quên đi sự tồn tại của nó. Tôi tự nhủ với lòng rằng mình cũng sai trái như người đàn ông lái chiếc BMW từng bị tôi cho một trận. Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mình cư xử còn tệ hơn nhiều so với người đàn bà đã chen ngang khi tôi đang xếp hàng, và tôi mong được khoan dung. Tôi nhanh chóng biến đổi từ một người luôn đúng thành một người luôn tự xem lại mình. Tôi tự nhắc mình rằng ta cũng đã từng chen ngang khi xếp hàng, từng cướp chỗ đậu xe của người khác và còn làm nhiều việc tệ hơn nữa. Tôi hiểu rằng nếu mình nhận được công lý thì chính nó sẽ quay sang trừng trị tôi. Tôi rất cần sự tha thứ và khoan dung. Khi ngẫm lại tất cả những điều sai trái đã làm, tôi cảm thấy mình trở nên độ lượng hơn với người khác. Để minh họa điều này, xin được dẫn chứng câu chuyện nổi tiếng từ Kinh Tân Ước của Thánh John. Mọi người đã đến, Giê-xu ngồi xuống và bắt đầu truyền đạo. Bỗng một nhóm người Do Thái dạy tới một người phụ nữ bị bắt vì tội ngoại tình. Họ nói với Ngài: thưa Thầy, người đàn bà này đã bị bắt tại trận khi đang ngoại tình. Theo luật Mô-xê, chúng ta được quyền ném đá bà ta đến chết. Thầy tính sao? Họ nói ra điều này để thử Ngài. Họ đang cố chống lại Ngài. Giê-xu cúi xuống và viết lên nền đất bằng ngón tay của mình. Nhóm người Do Thái tiếp tục hỏi. Ngài đứng thẳng dậy và nói: vậy trong số các người, ai cảm thấy mình chưa bao giờ làm điều gì sai trái, thì hãy ném viên đá đầu tiên vào cô ta đi. Khi nghe Ngài nói vậy, bọn họ bỏ đi, từng người một, bắt đầu từ những người lớn tuổi nhất, cho đến khi chỉ còn Giê-xu và người phụ nữ nọ. Giê-xu nói với cô ta rằng: này cô kia, những người kia đâu hết rồi? Không ai xử tội cô sao? Cô gái trả lời, không ai hết, thưa ngài.
Tôi cũng sẽ không. Giê-xu nói, giờ cô hãy về đi và nhớ là đừng bao giờ phạm tội nữa.
Dĩ nhiên, theo bộ luật hình sự, ta không thể cho phép các thẩm phán nói với bọn tội phạm là đi về đi và nhớ đừng phạm tội nữa đấy. Và tất nhiên, không có vị thẩm phán nào là Giê-xu cả.
Điểm thực tế trong câu chuyện này, theo cách nói của Shakespeare và Monte, dù họ có nền văn hóa khác nhau, là khi ai đó trong số chúng ta yêu cầu công lý, tốt hơn là hãy cẩn thận. Những phẫn nộ được cho là chính đáng như một liều thuốc mê. Nó làm ta chìm đắm trong khát khao được xử tội hay trừng phạt người khác. Dĩ nhiên, ta có quyền trừng phạt cái sai. Nhưng trước khi làm chai cứng con tim mình và rước thêm thù hận, hiềm khích, hoặc đặt quan điểm của mình lên trên quan điểm của người khác, chúng ta hãy truy cứu cội rễ sự việc. Hãy viết lên cát. Hãy cân nhắc về lỗi lầm của chính mình và nhìn lại cuộc đời mình trước đã. Tìm kiếm con tim của chính ta, đó chính là nơi sự khoan dung được bắt đầu.
Tha thứ cho kẻ phản bội.
Tôi sẽ để cho Henry Davis kể cho các bạn nghe về một hành động tha thứ có thể làm bạn kinh ngạc. Tôi gặp Henry Davis khi đến sống tại Greensboro, North Carolina vào mùa xuân năm 2001. Anh ta là tài xế lái xe cho chặng đường từ Greensboro đến Winston-Salem của tôi. Henry và tôi bắt đầu trò chuyện khi chúng tôi đi dọc theo tuyến quốc lộ North Carolina đầy nắng. Tôi có thể nhận ra ngay anh là một trong những người theo trào lưu chính thống của Cơ Đốc giáo, bởi chỉ trong 5 phút mà anh ta đã có thể nói về Chúa nhiều hơn bất kỳ ai khác nói trong cả năm. Tôi cho rằng, ngoài nghề lái xe, Davis còn có khả năng trở thành một nhà hùng biện. Tôi cứ để anh ta nói, không lảng tránh, không hoài nghi, nhưng khá thờ ơ. Đó là cách mà tôi thường làm khi giao tiếp với các con chiên mộ đạo. Nhưng càng nghe Henry nói, tôi càng bị cuốn hút. Anh rõ ràng cảm được tất cả những điều mình nói. Như bao người sùng đạo khác, anh bị thôi miên bởi điều mà anh cho là chân lý bất diệt. Và không chỉ có những người sùng đạo, mà các nhà vật lý học, triết gia, hay thậm chí là các fan bóng đá cũng thế. Henry nói với tôi tất cả những điều anh biết, như một sự chia sẻ. Tôi nhanh chóng nhận ra anh là một người từng trải và gặp nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Anh lớn lên tại một trang trại ở North Carolina và là một trong số 27 người con của cha anh, người có 3 đời vợ. Cha ép chúng tôi ra trang trại từ tinh mơ. Nếu lười biếng, ông ấy sẽ cho chúng tôi một trận. Bởi thế, ít khi nào chúng tôi dám lơ là. Mấy anh em tôi từ nhỏ đã quen với cuộc sống thiếu thốn, nên không bao giờ dám đòi hỏi những thứ mà chúng tôi cần. Henry kể. Henry muốn thoát khỏi trang trại, vì vậy khi đủ 18 tuổi, anh đến New York. Ở đó, sau rất nhiều nỗ lực tự nuôi sống bản thân và vươn lên, anh đã trở thành một thành viên trong lực lượng cảnh sát thành phố. Mọi chuyện có vẻ ổn khi anh được thăng cấp. Ngày nọ, anh đã nhận một nhiệm vụ mà chính nó đã làm thay đổi cuộc đời anh mãi mãi. Cùng với 2 viên chức cảnh sát khác, anh lãnh nhiệm vụ áp tải một tên tội phạm nguy hiểm từ trại giam này đến trại giam khác. Anh và 2 người cảnh sát kia giải tên tội phạm, tay chân đều bị còng, lên một chiếc xe bọc thép, và chính Henry là người lái. Đi được nửa chặng đường thì có tiếng súng vang lên. 2 viên cảnh sát kia ra khỏi xe, trong khi Henry vẫn ngồi trong buồng lái. Và rồi, anh đã chứng kiến 2 đồng nghiệp của mình bị hạ gục. Trước khi cảm thấy đau nhói ở lưng và bất tỉnh, anh không còn nhớ thêm được gì nữa. Về sau, chuyên án này được làm sáng tỏ. Cấp trên của Henry đã nhận hối lộ $850,000 đô
để tiết lộ lộ trình áp giải tên tội phạm đó. Hai người đồng nghiệp của Henry đã chết. Tuy Henry vẫn còn sống, nhưng anh bị liệt từ hông xuống chân. Hai năm kế tiếp, anh đã phải luyện tập vật lý trị liệu không ngừng, dưới sự hướng dẫn của một y tá giỏi và đầy nhiệt huyết. Kỳ diệu thay, trái với các chuẩn đoán của bác sĩ, Henry đã có thể đi lại trên đôi chân của mình. Khi rời khỏi xe lăn, anh ngỏ lời cầu hôn với cô y tá đã hết lòng giúp đỡ anh. Và cô đã đồng ý. Hiện cô ấy là vợ anh. Tôi hỏi Henry điều gì đã xảy ra với người thủ trưởng của anh, một con người tha hóa, sẵn sàng vì tiền mà đẩy cấp dưới của mình vào con đường chết. Ông ta vẫn đang ngồi tù, Henry nói, và sẽ còn ở đấy lâu lắm. Anh có còn gặp lại hắn sau khi anh bị bắn không? Tôi hỏi. Ồ, có chứ, Henry đáp. Không lâu sau khi hắn bị bỏ tù, tôi có đến thăm. Tôi muốn nói cho hắn biết rằng tôi đã tha thứ cho hắn. Tôi đã thật lòng tha thứ cho hắn. Tôi nói rằng tôi biết quỷ Satan đã nhập vào hắn lúc ấy, rằng lòng tham đã kiểm soát hắn. Và cũng bởi lòng tham ấy mà hắn dám làm cái điều mà hắn sẽ chẳng bao giờ dám, nếu không bị quỷ Satan chế ngự tâm trí. Hắn bắt đầu khóc và hỏi làm sao tôi có thể bỏ qua và tha thứ cho lỗi lầm của hắn được. Tôi nói với hắn là tâm tính tôi không bắt tôi ghét hắn điều gì cả. Hận thù chỉ hủy hoại tâm hồn và khiến cuộc sống của tôi tồi tệ hơn thôi. Vì vậy, tha thứ cho hắn là điều tốt nhất mà tôi nên làm. Nhưng hắn ta không tin tôi. Tôi đã phải lặp lại nhiều lần rằng tôi không hận thù gì hắn cả. Tôi bảo rằng nếu cầu nguyện thì hắn sẽ tìm thấy sự khoan dung. Hắn nói hắn không tin, nhưng tôi đáp là không sao cả. Hắn chỉ cần mở rộng trái tim mình khi cầu nguyện. Và sự khoan dung sẽ được ban cho hắn. Rồi hắn nói không biết làm sao để đạt được điều đó. Tôi nói hắn sẽ tìm ra cách nếu cố gắng. Và đó là lần cuối cùng tôi gặp hắn. Có lẽ tôi sẽ ghé thăm hắn một chút trong vài ngày tới. Nhưng mà Henry à, hắn đã cố giết anh, và cũng do vậy mà anh bị liệt. Làm sao anh có thể tha thứ cho hắn được? Tôi băn khoăn. Chỉ cần rộng mở cõi lòng thì anh có thể tha thứ cho bất kỳ ai, Henry đáp. Anh nói nghe dễ lắm, tôi nói. Nhưng nếu một ai đó làm vậy với tôi, thì tôi không biết mình có thể tha thứ cho họ không nữa. Anh được lợi lộc gì nếu cứ thù hận mãi như vậy? Henry hỏi. Nó chỉ khiến tâm hồn anh thêm mệt mỏi mà thôi. Tôi sẽ không điều khiển được chính mình đâu. Thù hận vẫn tồn tại, dù chúng ta có muốn hay không. Vậy cho phép tôi hỏi anh một câu. Henry nói, khi chúng tôi vẫn băng băng trên con đường North Carolina. Anh có con rồi chứ? Có, tôi đáp. Ba đứa tất cả. Một đứa 11 tuổi, một đứa 8 và đứa kia lên 5. Một gia đình khá nhỏ so với gia đình mà anh đã lớn lên. Dĩ nhiên vậy rồi, Henry nói. Nhưng nói tôi nghe, có bao giờ con anh nói rằng nó ghét anh, em nó, vì nó bị anh, em đoạt mất đôi giày hay đòi loại như vậy không? Ồ, có chứ. Vậy anh đã nói gì? Anh có nói. À, mấy đứa cứ việc ghi gỗ đi. Không, tôi đã cố can thiệp và bắt chúng giảng hòa. Vậy anh có thành công không? Không. Tôi vừa nói vừa cười thầm. Không thành công. Sau đó anh đã làm gì? Henry hỏi. Anh có để mặc cho chúng ghét nhau và quay lưng bỏ đi không? Dĩ nhiên là không. Có thể anh đã mất kiên nhẫn hay nổi giận với chúng, nhưng anh vẫn cố dạy chúng biết cách chia sẻ, tha thứ và yêu thương lẫn nhau, ngay cả khi không mấy thành công trong việc đó. Phải vậy không? Henry vừa nói, vừa nhìn tôi qua chiếc kính chiếu hậu. Tôi sẽ thử xem sao, tôi nói. Dĩ nhiên là vậy rồi. Chúng ta cũng không nên bỏ mặc nhau.
Được lắm, tôi tự nghĩ. Đã vậy, tôi sẽ cho anh một câu hỏi hóc búa, khiến anh phải nhức óc cho xem.
Nhưng mà Henry này, tôi bắt đầu hỏi. Không phải là anh sẽ trở thành tấm thảm chùi chân nếu cứ tiếp tục tha thứ cho người khác hoài sao? Ý tôi là không phải anh đang tự nguyện chìa lưng ra để đỡ đòn đấy chứ?
Ai trong số chúng ta cũng từng bị ăn đòn rồi mà.
Henry đáp ngay. Vấn đề ở đây là anh chịu đòn vì lý do gì? Tôi thà ăn đòn vì tình thương và sự tha thứ, còn hơn là vì sự báo thù.
Nhưng anh không cần phòng vệ cho chính mình sao?
Henry huýt sáo và đáp.
Dĩ nhiên có chứ. Tôi đâu có nói, anh bạn ơi, tôi đây nè, bắn thoải mái đi đâu.
Nhưng khi chuyện đã rồi, thì cách duy nhất khiến cho mọi thứ thật sự qua đi là tha thứ cho người đàn ông đó. Đó cũng chính là cách tôi tự bồi thường thiệt hại cho mình. Do đã luyện tập điều này hằng ngày, nên chuyện đó với tôi cũng không phải là quá khó.
Với kiểu phòng vệ như vậy, nhỡ không may anh thiệt mạng thì sao?
Dĩ nhiên không thể rồi anh ạ, tôi đâu có điên. Ý tôi muốn nói là ta không thể tiên đoán được những gì sắp xảy đến. Ta chỉ có thể